Chào mọi người, Phi Vân nhận được một cái tin nhắn rất là dài từ một bạn trẻ như thế này. Em chào cô ạ, cô ơi, cũng lâu rồi em chưa có hỏi gì cô. Thực ra cũng có lúc em có câu hỏi rồi em ngồi em soạn gửi cho cô, mà khi càng biết ra lại càng thấy câu hỏi, câu trả lời có sẵn rồi nên em không hỏi cô nữa. Chỉ có mấy hôm nay em băn khoăn một điều mà em nghĩ có thể cô cũng đã trải qua rồi. Em muốn biết cô làm sao deal với nó ạ. Dạo này em hay để ý thấy bản thân mình mỗi khi có dự án hoặc công việc có vấn đề thì ngoài việc liên tục làm việc trên công ty, khi về đến nhà em cũng không thể duy trì các thói quen như tưới cây, dọn dẹp hoặc tập thể thao vì tâm trí em không thể để tâm tới việc khác. Mặc dù em đã về nhà nghỉ ngơi rồi và cũng có đủ thời gian để làm những việc đó, chỉ sau khi dự án hoàn thành, vấn đề được giải quyết, em mới có thể relax và quan tâm tới mọi thứ và mọi người xung quanh được. Em cũng thấy đồng nghiệp của em cũng vì công việc không suôn sẻ mà cuối tuần không dám đi xem phim, mặc dù cuối tuần chị ấy được nghỉ. Những điều này có liên quan tới cân bằng cuộc sống không ạ? Em nghĩ nếu em tiếp tục như thế này, em không biết mình sẽ bị cuốn đi đâu. Em không nghĩ là do mình không thể sắp xếp thời gian, mà do em không thể nhắc não của mình tạm gác mọi thứ khi đã trở về nhà. Em mong nhận được chia sẻ từ cô ạ. Em cảm ơn cô nhiều. Ở đây mình thấy có hai cái việc nó khác nhau ha. Cái việc thứ nhất á, là Phi Vân hay nói với mọi người là ở mỗi một cái thời điểm trong cuộc sống của mình á, thì cái thứ tự ưu tiên của mình nó sẽ khác nhau, đúng không? Ví dụ đối với Phi Vân hiện tại thì thứ tự ưu tiên là gì? Đầu tiên hết là con gái. Bởi vì các bạn đang trong cái quá trình mà bạn học tập, start up và hình thành cái những cái bước đầu tiên trong sự nghiệp của bạn, nên bạn là quan trọng nhất. Sau đó thì đến việc mentor cho các cái doanh nghiệp trong cái hệ sinh thái global của mình, bởi vì đó là cái tâm nguyện của mình là sẽ hỗ trợ được cho một cái cộng đồng trẻ, các bạn doanh nhân Việt Nam trở thành doanh nhân quốc tế, thì cái đó là cái ưu tiên số 2. Rồi thì ưu tiên số 3 của Phi Vân mới là viết blog, làm podcast, tham gia các cái chương trình event, sự kiện để mà giúp cho cộng đồng. Rồi cuối cùng mới tới chuyện của bản thân, bởi vì đây Phi Vân ở trong một cái giai đoạn của cuộc sống nó rất là khác, đúng không? Đối với một người trẻ thì có thể cái ưu tiên của bạn nó sẽ là người mà chưa có gia đình, thì ưu tiên có thể là sự nghiệp trước, công việc sự nghiệp trước. Sau đó thì mới đến là người thân, ví dụ người yêu, người thân, gia đình, đúng không ạ? Hoặc là cũng có thể có người đưa cái chuyện là học hành và phát triển bản thân lên trên rồi mới tới gia đình. Thì cái thứ tự ưu tiên của mỗi người trong cuộc sống tại mỗi thời điểm nó sẽ rất là khác nhau. Có thể bây giờ bạn trẻ thì sự nghiệp của bạn là quan trọng nhất. Nhưng mà khi bạn có gia đình, thì lúc đó là gia đình của bạn quan trọng nhất, vợ chồng của mình quan trọng nhất, con của mình quan trọng nhất, xong rồi mới tới sự nghiệp, xong rồi mới tới phát triển bản thân, chẳng hạn như vậy, rồi mới tới gia đình. Vậy thì việc mình sắp xếp thứ tự ưu tiên nào trong cuộc sống tại mỗi thời điểm nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mình dành nhiều hay ít thời gian cho một cái mảng nào đó. Ví dụ ưu tiên của mình đang là phát triển bản thân, number one, ưu tiên thứ nhất, thì đương nhiên mình sẽ dành 50-60% thời gian của mình nghĩ về và thực hiện cái việc phát triển bản thân. Còn ưu tiên của mình đang là gia đình thì mình sẽ dành nửa thời gian của mình là để dành cho gia đình, chẳng hạn như vậy. Mình sẽ dẹp hết tất cả những thứ khác, nó là ưu tiên phụ. Ưu tiên phụ có nghĩa là xong gia đình rồi mới tới cái tiếp theo. Thế thì cái đó các bạn phải rất là rõ là hiện tại trong cái thời điểm này của cuộc sống của mình, cái gì đang là ưu tiên trong cuộc sống thì bạn sẽ thấy là bạn suy nghĩ về nó nhiều hơn, bạn dành thời gian cho nó nhiều hơn, thì đó là chuyện rất là bình thường. Còn cái vấn đề thứ hai, một cái hướng thứ hai mà Phi Vân nhìn thấy từ trong cái chia sẻ của bạn đó là gì? Là đôi khi mình suy nghĩ nhiều về nó, mình nghĩ đến nỗi mà mình nghĩ không ra cái solution, cái giải pháp luôn, mình bị tắc luôn. Nhưng mà mình vẫn cứ nghĩ về nó và mình không làm được việc gì khác. Thì cái đó nó là một cái vấn đề có thể giải quyết được ha. Bạn phải hiểu về cái cách vận hành của não. Khi mà bạn suy nghĩ một vấn đề mà bạn bị tắc, và Phi Vân cũng rất nhiều lần suy nghĩ về một vấn đề mà bị tắc, thì Phi Vân rèn luyện cho mình một thói quen như thế này: khi mình nghĩ về một vấn đề và mình không tìm chưa tìm ra được giải pháp, chưa tìm ra được cái solution, cái cách cách tiếp cận, thì mình sẽ làm những chuyện sau đây. Một là đi dạo, tìm một cái nơi nào đó thoải mái, nhiều cây xanh, nhiều thiên nhiên để mình đi dạo, nghe nhạc, xem phim, mà loại phim mà để mình học ngoại ngữ, chơi đàn, đi đâu đó du lịch, tìm một người bạn để nói chuyện, người bạn thân, ăn trưa, ăn tối hoặc là uống cà phê nói chuyện. Thì đó là những cái thói quen mà Phi Vân sử dụng để giải quyết cái bài toán mình bị tắc. Tại vì mình phải cho não mình của mình nó ngừng hoạt động và mình thay thế nó bằng một cái hoạt động khác, thì nó sẽ refresh, nó sẽ tái tạo năng lượng, nó sẽ cho mình một cái hướng nghĩ khác. Và nhiều khi đó, khi mình làm như vậy á, thì mình tạo cái cảm hứng cho não nó sáng tạo trở lại. Và thường là Phi Vân nhận thấy là khi mình làm vậy đó thì mình tìm được solution ngày hôm sau hoặc là sau đó. Tức là mình thư giãn não để mình cho nó cái cơ hội tái tạo, rồi sau đó thì solution sẽ đến. Thực ra khi mình làm như vậy á, não nó không phải là không có tiếp tục suy nghĩ về cái vấn đề đâu, nó vẫn tiếp tục suy nghĩ vấn đề, nhưng mà nó chạy trong cái background, trong nền tảng thôi. Còn bản thân mình thì mình không có bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Thì đó nó là một cái công cụ, nó là cái cách làm, cách tiếp cận, cho nên mình phải học. Và như vậy thì cái gì mà nó làm cho bạn relax, cái gì nó làm cho bạn tái tạo, cái gì nó tạo cảm hứng cho bạn để bạn suy nghĩ tiếp, thì bạn phải là người tìm ra cho bản thân mình. Mỗi người nó sẽ có một cái cách khác nhau ha, cho nên là bạn thử nghiệm những cách khác nhau đó. Khi bạn rơi vào tình trạng là mình công việc của mình bị tắc, hay là vấn đề mình chưa giải quyết được, thì mình đi tìm những cái cách tiếp cận khác nhau đó, cái nào mà nó phù hợp với mình, nó tạo cho mình cái thuận lợi trong việc giải quyết được cái vấn đề đó, thì mình lấy cái đó làm cái công cụ cho bản thân. Và cái này nó rất là cá nhân hóa ha, cho nên là đề nghị các bạn thử đi, rồi bạn sẽ biết được là cuối cùng cái gì nó work cho bạn. Còn đối với để cô Phi Vân thì đó là những cái mà nó work cho cô Phi Vân, chẳng hạn như vậy. Thành ra nó không phải là vấn đề về cân bằng công việc hay thời gian hay là cuộc sống, nó là vấn đề giải quyết cái chuyện stuck của cái não của mình ha. Cho nên là cái này thì mình phải trải nghiệm, mình rút ra kết luận, mình tìm ra được cái cách theo cái trải nghiệm cá nhân của mình, chứ không có cái cách nào của người khác mà mình học xong mình ép bản thân mình làm được hết. Khi mình càng ép bản thân mình làm việc gì thì mình càng làm sai. Cơ thể của mình, về cơ thể sinh học cũng như là tinh thần của mình, đều muốn là nó rất là thuận tự nhiên. Cái gì nó work, nó làm cho mình thoải mái, nó làm cho mình cảm thấy vui vẻ, nó làm cho mình cảm thấy cảm hứng, nó làm cho mình cảm thấy nó đến rất là tự nhiên, thì cái đó nó sẽ luôn luôn tốt nhất ha. Cho nên là rất mong là sau cái chia sẻ này thì bạn sẽ thử những cái cách đó để giúp cho bản thân mình tìm được một cái cách tiếp cận mỗi khi mà tâm trí của mình nó bị stuck, nó bị mắc kẹt, ở một cái khoảng nào đó trong giải quyết vấn đề. Mỗi người mỗi khác nha, nhắc lại nha. Cho nên là bạn có thể thử, nhưng mà bạn thử xong bạn thấy nó không có phù hợp với mình thì thôi mình bỏ qua. Mình lấy cái gì là sở thích của mình á, mình lấy cái đó ra mình thử trước. Tại vì cái gì nó là cái sở thích của mình thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy vui hơn, vui vẻ hơn, tự nhiên hơn, thích thú hơn ha, thì nó sẽ work cho mình thôi. Rồi, chúc các bạn thành công.